xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc phần tiếp theo và cũng là phần cuối của cuốn sách Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe một ca khúc của Thiên Kiều Giang, Bàn chân người truyền đạo, do Quang Minh trình bày.
Có những bàn chân rất âm thầm đi trong đêm khuya, đi trong bão giông, đi trong lạnh lùng cô đơn thiếu vắng, đi trong bịt mùng trông gai nước mắt. Có những bàn chân khắp miền xa, biển Việt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương, một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao. Bàn chân ấy cao đẹp biết bao.
Thứ ba, người tín đồ hoàng vũ phải không ngừng mở mang kiến thức và công việc truyền giáo thế giới. Phải tìm hiểu những giáo hội, giáo phái, những cơ cấu tổ chức, đoàn thể đang xúc tiến chương trình truyền bá phúc âm tại một hay nhiều nước, nhiều xứ. Trước hết, có liên hệ đến sự sống còn của hội thánh chung. Sau, có liên hệ đến trách nhiệm Chúa đã giao thác cho mình hoặc đoàn thể mình. Người tín đồ hoàng vũ cần tìm hiểu lịch sử truyền giáo, thần học truyền giáo, phương pháp truyền giáo đã trình bày trong phần các nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm. Người tín đồ cần tìm hiểu sứ mạng toàn cầu của hội thánh. Công việc truyền bá phúc âm đang phát triển mạnh mẽ nhất tại những nước nào? Các giáo sĩ đã gặp những khó khăn nào khi truyền bá phúc âm ở các nước Hồi giáo? Hội thánh Chúa tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bành trướng nhanh chóng, tăng gấp 50 lần trong vòng vài thập niên. Chúa đã dùng những hàng tín hữu nào, những tác phẩm nào, những tác nhân nào để thực hiện chương trình kỳ diệu đó? Chi hội Tin Lành nào đông nhất thế giới? Họ áp dụng những phương pháp nào để truyền bá phúc âm? Chúng ta có thể áp dụng các phương pháp ấy tại chi hội mình không? Các hội thánh Á Phi phát động và khai triển công cuộc truyền giáo thế giới như thế nào? Hiện nay có bao nhiêu hội truyền giáo châu Á và châu Phi đang xúc tiến công cuộc truyền giáo thế giới? Hiện nay họ gửi đi được bao nhiêu giáo sĩ? Ngoài các giáo sĩ phục vụ suốt đời và trọn thời gian, còn có loại giáo sĩ phục vụ ngắn hạn. Họ phục vụ trong những ngành nào, dùng những phương pháp nào đã được chứng tỏ hữu hiệu nhất để truyền bá phúc âm. Thứ tư, người tín đồ hoàng vũ phải luôn luôn tăng cường sinh hoạt cầu nguyện và cầu thay cho công cuộc truyền giáo thế giới. Người tín đồ chân chính không chỉ cầu nguyện cho gia đình mình, giáo phái mình, công cuộc truyền bá phúc âm cho dân tộc mình, nhưng còn cầu nguyện cho các dân tộc khác. Trên lãnh thổ Việt Nam có ít nhất 54 dân tộc ít người với tổng số dân là 24 triệu rưỡi, 35% dân số Việt Nam. Người tín đồ hoàng vũ thường cầu nguyện với những bản đồ các nước trên thế giới hoặc một quả địa cầu ghi rõ các nước, dân số, số tín hữu, tên các hội thánh, tên các nhà truyền giáo để cầu thay cách hữu hiệu cho công cuộc truyền bá phúc âm. Người tín đồ hoàng vũ cầu nguyện cho các anh em, chị em tín hữu và công cuộc truyền bá phúc âm ở các quốc gia vốn thuộc Liên bang Xô Viết như nước Nga, Ukraine, Bắc Nga v.v., Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, các nước Đông Âu, Trung Âu, Tây Âu, Triều Tiên, Đại Hàn, Nhật Bản, Phi Lục Tân, Indonesia, Ấn Độ, Hồi Quốc, Bangladesh, Tích Lan, tức là Sri Lanka, Afghanistan, Ba Tư, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Thái Lan, Malaya, Singapore, Miến Điện, Syria, Liban, Palestine, Jordan, v.v. Thứ năm, người tín đồ hoàng vũ tìm hiểu các biến chuyển mới nhất ở các nước ngoài và hội thánh của Chúa tại các nước ấy. Chẳng hạn khi nghe tin bão lụt bên Bangladesh làm hàng chục ngàn người thiệt mạng, hàng trăm ngàn người không còn chỗ cư ngụ, cuộc rối loạn giữa người Ấn giáo và Hồi giáo ở Ấn Độ, cảnh đói khát ở Somali, Ethiopia, thì người tín đồ hoàng vũ lưu tâm cầu nguyện cho công cuộc truyền bá phúc âm ở các nước đó. Ethiopia có hơn 20 triệu tín đồ Chúa Cứu Thế trong giáo hội chính thống. Ở Ấn Độ có khoảng 26 triệu người tin Chúa Cứu Thế, 100 triệu tín đồ Hồi giáo và trên 750 triệu theo Ấn Độ giáo. Hội thánh của Chúa ở Ấn Độ hiện đang gửi một số giáo sĩ đến các nước khác ở Á Châu. Người tín đồ hoàng vũ cần cầu thay đặc biệt cho gia đình bác sĩ Phạm Xuân Nghĩa đang phục vụ Chúa và truyền bá phúc âm ở tại Bangladesh, là xứ nghèo khổ bị thiên tai liên miên. Trong số 113 triệu dân chỉ có khoảng nửa triệu xưng mình là tín đồ của Chúa Cứu Thế, và số tín đồ tin lành chỉ có chừng 250.000 người. Tín đồ hoàng vũ cầu nguyện và cầu thay theo tinh thần nước cha được đến, ý cha được thực hiện ở đất cũng như ở trên trời. Người tín đồ của Chúa Cứu Thế không thể thu hẹp nhãn quan và tầm hoạt động của mình trong phạm vi bé nhỏ, nhưng phải mở rộng nhãn quan để nhìn xa thấy rộng, khai triển sinh hoạt của mình để xây dựng hội thánh chung và tích cực dự phần tăng cường hoạt động truyền bá phúc âm khắp thế giới. Thứ sáu, người tín đồ hoàng vũ của Chúa Cứu Thế cần rút tỉa và nắm vững các bài học lịch sử truyền bá phúc âm trong Thánh Kinh và trong lịch sử hội thánh. Kinh Thánh xác nhận lịch sử người treo gương cho chúng ta. Các việc đã xảy ra làm gương cho chúng ta đã được ghi vào sử sách để cảnh giác chúng ta là người sống vào thời đại cuối cùng. Cô-rinh-tô nhất chương 10 câu 1 đến câu 6 và câu 11. Kinh Thánh ghi lại những trang sử truyền bá phúc âm tuyệt vời của Phaolô, của Phi-e-rơ, của Ba-na-ba, của Ê-tin, của Philip, của bốn vị tín hữu đã trở thành nhà truyền đạo, của các môn đồ đầu tiên, kể cả bốn cô con gái của Philip và trên hết là chính Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng lịch sử truyền giáo không chấm dứt ở cuối sách Công vụ các sứ đồ hoặc cuối thời kỳ các sứ đồ. Đó mới là giai đoạn bắt đầu. Và tinh thần truyền bá phúc âm vẫn tiếp tục trải và lan rộng suốt thời kỳ các giáo phụ, tức là những lãnh đạo hội thánh thừa kế của sứ đồ, và liên tục mãi cho đến ngày Chúa trở lại. Lịch sử truyền bá thế giới cũng đã ghi lại những bước tiến của hội thánh chung, những thành quả rực rỡ trong lãnh vực truyền giáo của nhiều vị anh hùng đức tin của nhiều dân tộc Á cũng như Phi, Âu cũng như Mỹ. Người tín đồ hoàng vũ học lịch sử truyền giáo, các nguyên tắc truyền giáo, các phương pháp truyền giáo mà các tôi tớ con cái Chúa đã áp dụng suốt 20 thế kỷ. Người tín đồ hoàng vũ luôn luôn tự hỏi, trong trường hợp này, các nhà truyền giáo lớn đã được Thánh Linh hướng dẫn để áp dụng nguyên tắc nào, hay một số nguyên tắc nào? Gặp nhóm người này phải sử dụng các phương pháp nào thích hợp để giới thiệu Chúa Cứu Thế, chứng tỏ quyền năng của phúc âm và dìu dắt họ đến với Chúa. Nhờ học lịch sử truyền giáo qua suốt 20 thế kỷ, người tín đồ hoàng vũ có thể rút tỉa nhiều bài học vô cùng quý giá, tránh được những vết xe đổ của người xưa và tiến lên những bước thật vững vàng trong công cuộc truyền bá phúc âm giữa môi trường Chúa đang đặt người ấy vào, và nới rộng tầm hoạt động cũng như tăng cường công việc của chức vụ truyền bá phúc âm của mình. Thứ bảy, người tín đồ hoàng vũ cần học biết đầy đủ về một số dân tộc, đặc biệt là các dân tộc đang dẫn đầu trong công cuộc phát triển hội thánh. Các dân tộc còn chống đối phúc âm ác liệt nhất, và các dân tộc chưa bao giờ được nghe tin mừng của Chúa Cứu Thế. Người tín đồ hoàng vũ tìm hiểu hội thánh nước nào đang bị bắt bớ, đàn áp. Người tín đồ của Chúa Cứu Thế cần biết Chúa Thánh Linh đang tác động mạnh mẽ thế nào và các dân tộc ở các nước vốn thuộc Liên bang Xô Viết, ở Trung Quốc, ở Indonesia, ở Đại Hàn, Nam Triều Tiên, ở Nigeria, ở Argentina, Argentina, v.v. đã và đang đáp ứng nồng nhiệt như thế nào trước tiếng gọi của Chúa Cứu Thế. Tại nước nào hội thánh phát triển đến mức mở 6 chi hội mới mỗi ngày? Đại Hàn, Nam Triều Tiên. Tại nước nào các hội truyền giáo mở thêm được 3.000 chi hội mới mỗi năm? Ba Tây. Trong khắp năm châu, ở châu nào số người thờ phượng Chúa mỗi ngày Chúa Nhật trung bình đông gấp 5 lần số tín đồ chính thức? Phi châu. Dân tộc nào tiếp nhận phúc âm đông đảo nhất trong 10 năm qua? Trung Quốc. Dân tộc nào đang đói khát lời Chúa và yêu cầu được cung cấp thánh kinh nhiều nhất? Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và các nước Cộng hòa trước đây thuộc Liên bang Xô Viết. Hội thánh tin lành của dân tộc nào có số tín đồ tương đương với số tín đồ tin lành Việt Nam mà cứ mỗi 272 tín đồ là có một người được cử đi truyền bá phúc âm nước ngoài, người Moravian thuộc một dân tộc ở Tiệp Khắc. Tại thành phố nào có chi hội đông đảo nhất thế giới, mỗi ngày Chủ nhật có trên nửa triệu tín đồ nhóm họp thờ phượng Chúa, Hán Thành. Hiện nay có nhiều đoàn cầu nguyện trên thế giới, nhưng đoàn cầu nguyện nào có trên 300.000 đoàn viên? Larialia. Chi hội nào phát triển nhờ đặt nặng vấn đề cầu nguyện và cầu thai, và biệt riêng sẵn một nhà nguyện để tín đồ thay phiên nhau đến cầu nguyện suốt ngày đêm, tức là 24/24 tiếng liên tục suốt ngày này sang ngày khác? Chi hội Full Gospel của Triệu Dung Cơ ở Hán Thành. Thứ 8, người tín đồ sẵn lòng thay đổi nếp sống và mức sống của mình để dâng hiến tiền vào công cuộc truyền bá phúc âm. Phương châm của người ấy là dâng hiến hay ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ chương 20 câu 35. Nhà truyền bá phúc âm John Wesley thường giảng một bài có 3 phần. Thứ nhất, người tín đồ của Chúa có thể nỗ lực làm việc để có thêm một số lợi tức. Thứ hai, người tín đồ của Chúa có thể nỗ lực tiết kiệm, tức là để dành tiền đến mức tối đa, tiết kiệm từng đồng, không bao giờ tiêu phí. Và thứ ba, người tín đồ của Chúa có thể nỗ lực dâng hiến cho Chúa, tức là vì yêu mến Chúa mà dâng hiến đến mức tối đa, bắt đầu từ 1/10, rồi 2/3, có người dâng đến 5/9 cho Chúa. Vì là người truyền bá phúc âm, John Wesley không thể thực hành nguyên tắc thứ nhất, nhưng ông thực hành nghiêm chỉnh nguyên tắc thứ hai và thứ ba. Lịch sử cho biết, khi được hội thánh cung lương 30 anh kim và gia đình ông sống tối thiểu phải hết 27 anh kim, nên ông dâng 3 anh kim cho Chúa. Khi hội thánh tăng lương cho ông gấp đôi, ông cũng chỉ tiêu 27 anh kim và dâng đến 33 anh kim cho Chúa. Khi hội thánh tăng lương cho ông đến 90 anh kim, ông cũng chỉ tiêu 27 anh kim và dâng đến 63 anh kim cho Chúa. Đặc biệt là dâng vào công cuộc truyền giáo thế giới. Vì mối quan tâm đến công cuộc truyền giáo thế giới nên ông thường nói rằng thế giới là giáo khu của tôi. Vào năm 1991, nhà truyền bá phúc âm trẻ tuổi là Benny Hinn có viết một quyển sách làm chứng về công việc của Đức Thánh Linh trong chức vụ mình. Sách bán chạy đến nỗi nhà xuất bản cho ông biết họ sẽ trả cho ông nửa triệu Mỹ kim. Ông liền quyết định dâng số tiền đó cho Chúa để dùng vào công cuộc truyền giáo thế giới. Tuy nhiên, công cuộc truyền giáo thế giới đã phát triển suốt 20 thế kỷ, phần lớn là do các tín đồ nghèo thiếu, những người lãnh tiền công Nhật chỉ đủ sống hoặc gần đủ sống cho gia đình, nhưng họ đã hy sinh dâng hiến rời rộng, sẵn lòng hạ thấp mức sống của mình để có thể dành dụm góp phần vào công cuộc truyền bá phúc âm của Chúa Cứu Thế. Trong khi nhiều người chỉ chú ý vào những người dư ăn dư mặc và những trường hợp đặc biệt, thì Chúa Cứu Thế lại lưu ý đến những tôi con Chúa có mức sống như người đàn bà hóa dân một đồng tiền chỉ có giá trị bằng 1/4 xu. Nhưng đối với Chúa, đồng tiền ấy có giá trị vô cùng. Chúa thường dùng những đồng tiền ấy để làm những phép lạ, như Chúa đã dùng 5 cái bánh và 2 con cá, một em bé dân để hóa ra nhiều cho 5.000 người ăn dư dật. Giăng chương 6 câu 1 đến câu 15. Dùng một hũ dầu trong nhà để hóa ra nhiều hũ khác, đủ để cho một bà quá và 2 con trả nợ và nuôi mình. Các vua nhì, chương thứ 4, câu 1 đến câu 7. Khi ông William Carey thành lập hội truyền giáo để gửi người đi truyền bá phúc âm ở Ấn Độ, ông chỉ có trong tay 13 đồng 2 cắc và 6 xu. Nhưng ông trông mong Chúa làm nhiều công việc lớn từ khởi điểm nhỏ bé đó. Quả nhiên, Chúa ban phước nhiều trên số tiền nhỏ bé, dùng nó để phát động một phong trào truyền giáo lớn, đem hàng vạn người đến với Chúa Cứu Thế. Thứ 9, người tín đồ hoàng vũ tình nguyện lãnh trách nhiệm của mình trước mặt Chúa trong công cuộc truyền giáo thế giới, bắt đầu với quê hương mình. Mệnh lệnh tối hậu của Chúa Cứu Thế vẫn không thay đổi. Khi Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận được quyền năng và làm chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari và khắp thế giới. Công vụ chương 1 câu 8. Đối với chúng ta, Jerusalem chỉ về hương thôn hay thành phố quê hương của mỗi người tin Chúa. Xứ Giu-đê chỉ về đất nước của chúng ta. Trên ấy hiện có ít nhất 54 dân tộc đang sinh sống. Xứ Samari chỉ về một xứ lân bang và cuối cùng là khắp thế giới. Dù một người tín đồ hoàng vũ không bao giờ rời quê hương xứ sở, nhưng vẫn có thể tình nguyện lãnh trách nhiệm mình trước mặt Chúa, vâng theo sự phân công của Chúa Thánh Linh mà chia sẻ tin mừng của Chúa Cứu Thế, cầu nguyện và cầu thay cách đầy linh quyền cho một dân tộc gần gũi hay xa xôi, làm tất cả những gì có thể làm để đưa Thánh Kinh để giới thiệu phúc âm bằng một trong các phương pháp truyền bá phúc âm đã đề cập qua, và do đó tích cực dự phần vào công cuộc truyền giáo thế giới. Người tín đồ hoàng vũ có trách nhiệm tìm kiếm Chúa Thánh Linh, đầu phục Chúa Thánh Linh để được Ngài ngự trị đầy dẫy trong đời sống mình. Khi đó, người tín đồ hoàng vũ mới có thể làm được những điều mà chúng ta đã nói trên đây. Nếu không thì có khổ công nhọc sức để làm việc hay dù hy sinh đến mấy đi nữa cũng chỉ là công việc của xác thịt mà thôi. Ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Bản dịch năm 1926. Đây là lời Chúa hằng hữu truyền dạy, không do quyền thế, cũng không do năng lực, nhưng bởi thần ta. Chúa toàn năng phán vậy. Bản dịch 1994. Sacheri chương thứ 4 câu thứ 6.
Dòng sông nước sông con đây luôn mãi khát khao Ngài, xin Ngài dẫy đầy tâm linh này, hỡi Thánh Linh.